vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa anh, trong tuần qua, chính xác là hôm thứ ba tuần này, thì Thủ tướng Úc Albanese đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vừa mới kết thúc tại Indonesia. Thì đây là lần đầu tiên mà hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia gặp nhau trong 6 năm và hội kiến đằng sau những cánh cửa đóng kín chỉ trong 32 phút. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau và tươi cười trước ống kính của truyền thông. Cũng như sau cuộc họp thì ông Albanese mô tả cuộc đối thoại rất là tích cực và thành công. Và thực tế là Thủ tướng Úc đã lặp đi lặp lại tới 4 lần, đó là cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình là mang tính xây dựng. Nhưng cụ thể thì Thủ tướng có cho chúng ta biết nội dung cuộc họp nó như thế nào hay không anh?
Đây đúng là một cái sự kiện phải nói vô cùng quan trọng, mang nhiều ý nghĩa ghê lắm. Bởi vì nó giúp làm tan băng cái ban giao Trung Quốc và Úc trong suốt từ năm 2020 đến bây giờ. Thì chỉ trong một cái cuộc họp kéo dài vỏn vẹn có hơn nửa tiếng đồng hồ thôi, nói để cho quý vị có thể hình dung ra, tức là ông Tập Cận Bình đã khi mà hội đàm với Tổng thống Joe Biden của Mỹ đó, thì cái cuộc gặp đó đã kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ lận. Cho nên là gặp ông Albanese chỉ có 32 phút thì chưa có thể nói rằng là nó sẽ dẫn đến một cái kết quả nào đáng kể. Ông ấy mô tả là cuộc họp tích cực và thành công đây tôi đoán rằng là theo cái nhìn của ông, bởi vì chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó phản ảnh qua cái tấm hình mà hai người bắt tay chụp hình. Hai người bắt tay với nhau thì rõ ràng là ông Albanese là cười tít mắt. Nhưng mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, nếu quý vị nhìn kỹ thì sẽ thấy cái nụ cười đó cũng có phần gượng gạo trong đó. Tức là, thôi, bố thí cho mày một cuộc họp này. Đó, kiểu vậy. Chứ cũng chưa hẳn gì. Bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy, lấy thí dụ như ở trong cái cuộc họp thì ông Albanese, ông có, sau đó thì ông có cho biết là hai người đã nói đến những cái chuyện gì. Thì rõ ràng đầu tiên hết á, vì là sau một thời gian dài các cái cuộc họp cấp cao là đều hủy bỏ hết, cho nên là ông Albanese trước cái khi mà đi qua Bali thì ông đã bắn tiếng 2-3 lần rằng là tôi đến và tôi muốn gặp ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, với là thiện chí và không có một điều kiện gì cả, tức là vô điều kiện. Thì có lẽ là khi mà ông nói như thế thì phía bên Trung Quốc thực sự ra họ cũng vì lợi ích quốc gia của họ thôi, cho nên là ông Tập Cận Bình thì cũng sẽ gặp ông Albanese, nhưng mà chính ông Albanese đã mở lời như vậy, cho nên là cái cuộc họp nó đã được tiến hành một cách suôn sẻ. Ông Albanese sau đó ông có nói rằng là cái điều mà làm cho ông ấn tượng nhất á, là khi mà hai người nói chuyện với nhau thì cái cách mà hai người nói chuyện á, tức là đồng ý nhau được một cái điểm là gì, là cái nền kinh tế của Úc và Trung Quốc có thể bổ sung cho nhau rất là tốt. Thì cái chuyện đó trên thực tế thì đúng là như vậy thật, bởi vì là Úc có cái lợi điểm là có những cái mặt hàng xuất cảng mà Trung Quốc cần, và Trung Quốc cũng sẽ có rất nhiều lợi khi mà nhập cảng những cái sản phẩm nước ngoài từ Úc. Cho nên là hai người có cái điểm chung đó. Ông Albanese, ông cũng cho biết là tuy vậy đó thì ông cũng đã nêu một số vấn đề khác, chẳng hạn như là ông có nhắc đến cái chuyện hai công dân Úc, Chang Lee và Giang Hang Yum là đang bị nhốt ở bên Trung Quốc. Rồi ông cũng nêu những cái khác biệt về vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như là ông nêu vấn đề vi phạm, những cái cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương của Trung Quốc. Rồi thì Bắc Kinh lâu nay vẫn bị thế giới lên án là có những cái sự bạc đãi đối với người Duy Ngô Nhĩ chẳng hạn. Và ông cũng nói rằng hai người cũng có nói đến cái vấn đề độc lập của Đài Loan, nói cụ thể như thế nào thì ông không có cho biết, nhưng mà có nhắc đến chuyện đó. Và có nói chuyện đến cái biến đổi khí hậu. Thật sự ra đó, sau khi mà ông nói như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng đó nó chỉ là những cái đề tài mà nó mang tính tức là ngoại giao thôi. Đó, nhưng mà cái quan trọng là gì? Là hai bên đồng ý với nhau được một điểm, tức là cái kinh tế của hai nước bổ sung cho nhau. Và ông Albanese còn nói thêm là hai bên cũng đồng ý rằng là chúng ta phải giúp nhau với tư cách là hai nước lớn ở trong khu vực, thì phải giúp làm thế nào để có được một cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Đó, thì chính những hai cái điểm chung lớn đó cho nên là cái cuộc họp ông Albanese nói rằng tích cực và thành công, thì tôi cũng chia sẻ cái nhận định đó của ông.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì còn về phía Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình đã có những cái phản ứng như thế nào ạ?
Ông Tập Cận Bình sau cái cuộc gặp với ông Albanese thì cũng đã nói rằng là ông nhìn nhận là cái bang giao quan hệ song phương đã gặp một số khó khăn trong những cái năm gần đây đó, và ông Tập Cận Bình nói rằng là hai nước nên cải thiện, duy trì và phát triển cái quan hệ giữa Úc và Trung Quốc vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương và ở trên thế giới. Thì ông Tập Cận Bình có một cái điểm đáng chú ý là ông ghi nhận cái thiện chí của Thủ tướng Úc Albanese. Ông nói rằng là ông Albanese đã lặp đi lặp lại kể từ khi lên làm thủ tướng rằng thì quan hệ Trung Úc sẽ được xử lý một cách chín chắn. Thì ông Tập Cận Bình tỏ ý khen ông Albanese thì nói rằng là tôi rất là quan trọng cái ý kiến này của bạn. Ông Tập Cận Bình ông nói như vậy. Thì qua cái phát biểu của hai người mà đặc biệt là về phía Trung Quốc như thế này thì tôi đoán rằng là những bước sắp tới chắc là nó cũng sẽ thuận lợi cho cái việc mà tái lập lại bang giao, củng cố lại cái bang giao giữa hai nước.
Dạ còn nhớ là vào năm 2016 tại Hàng Châu thì Thủ tướng Úc lúc đó là ông Malcolm Turnbull đã có một cuộc hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình. Thì anh có nhớ những gì xảy ra ở cái lần gặp gỡ đó không? Có cái sự so sánh nào giữa cái lần đó với cuộc gặp này không ạ?
À, đúng rồi, cái cuộc gặp đó giữa ông Turnbull và ông Tập cũng đã diễn ra bên lề cái hội nghị G20, và mà lúc đó là do Trung Quốc tổ chức ở Hàng Châu vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Thì tôi còn nhớ là vào lúc đó thì truyền thông cũng đã ghi nhận cái điều là ông Tập đầu tiên hết là khi bắt tay ông Turnbull là đã chúc mừng. Ông Turnbull lúc đó là tái đắc cử Thủ tướng Úc. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà mình đọc lại cái đó và mình nghiệm lại những cái gì xảy ra từ cái dạo đó, tức là 2016, thì chúng ta thấy rằng là ít nhiều thì cái cuộc gặp hội kiến đó nó cũng là, nếu không nói rằng là nguyên nhân, hoặc là để chúng ta có thể lý giải được những cái gì xảy ra sau đó trong cái quan hệ Trung Úc. Xảy ra đây là những cái gập ghềnh đó ở trong cái mối bang giao Trung Úc. Vào lúc đó đó thì nếu như mà chúng ta nhớ lại đó thì Trung Quốc vào lúc đó chủ trương cái G20 đó là phải làm thế nào, phải bỏ đi cái quan niệm hướng nội của các nước. Và ông ấy cổ võ cho cái chuyện gọi là như nào làm ăn toàn cầu hóa. Đó, cái ý chính của cái G20 vào cái năm đó đó, năm 2016 là như vậy. Nhưng mà tại sao ông ấy lại nói như vậy? Thì không hiểu là nó có cái sự trùng hợp gì hay không. Có lẽ là có. Vì là nếu như chúng ta nhìn lại vào cái thời điểm đó trong mối bang giao giữa Úc và Trung Quốc á, thì nó đã có vấn đề xảy ra ngay từ lúc đó rồi. Lúc đó đó thì Úc là đã thông qua cái bạch thư quốc phòng, tức là bắt đầu đặt nặng đến cái chuyện bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia, và trong đó đó là đã đưa ra những cái biện pháp rất là cụ thể để mà gọi là chống lại cái sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực, mà trong đó là có tại Úc. Và vào thời điểm đó đó thì Trung Quốc đã có hai cái cuộc đấu thầu kinh tế rất là lớn ở tại Úc. tức là cái National Grid, có nghĩa là cái lưới điện lớn nhất ở Úc với trị giá là 10 tỷ Mỹ Kim. Đó, do các nhà thầu Trung Quốc họ đưa đưa ra. Và vào lúc đó đó thì các cái công ty của Trung Quốc đó cũng muốn mua cái công ty chăn nuôi gia súc Kidman Co của Úc nữa. Thì chúng ta cũng biết Kidman Co là một trong những cái công ty chăn nuôi lớn nhất ở tại Úc đây, sản xuất sữa rất là lớn ở đây. Thì vào lúc đó chính phủ Canberra là đã chặn cả hai cái dự án đấu thầu này. Thành ra vào lúc đó là Bắc Kinh đã vô cùng tức giận trước cái chuyện đó. Và ở trong cái cuộc gặp mà giữa ông Turnbull và ông Tập Cận Bình vào năm 2016, thì ông Tập Cận Bình đã đặc biệt nhắc nhở ông Turnbull, tức là Úc, là phải cần mở rộng và cần phải minh bạch hơn ở trong cái chính sách đầu tư nước ngoài này như nào, vân vân. Đó, và ông Turnbull thì vào lúc đó ông ấy cũng hứa, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì cái chính sách, cái lập trường của Úc đã thay đổi rồi, như tôi nói, có nghĩa là chuyển sang đó là bảo vệ cái an ninh và quyền lợi quốc gia nhiều lắm. Cho nên là đến năm 2018 thì lại có một cái dịp khác để mà lãnh đạo của Úc gặp lãnh đạo của Trung Quốc. Nhưng mà vào thời điểm đó, thì chính phủ Úc, tức là năm 2018, chính phủ Úc nói thôi chắc là không cần gặp nữa đâu. Tại vì là trong cái cuộc họp vào năm 2016 thì muốn nói gì thì đã nói hết rồi. Và bây giờ cái chuyện tính đến 2 năm sau đó, tức là năm 2018, thì nó vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả, cho nên là không cần gặp nhau nữa. Đó, thì nãy chúng ta thấy rằng là có vẻ như đó, những cái chuyện xảy ra cách đây vài năm nó là cái tiền đề, nếu không nói là cái nguyên nhân để mà dẫn đến những cái hục hặc sau này và hiện tại của cái mối bang giao Trung Úc.
Dạ, thì cũng có vẻ như những cái vấn đề lúc đó cũng chủ yếu là những cái chủ chốt cũng là những cái vấn đề về mặt kinh tế đúng không anh?
Đúng
Mọi
vậy.
thì cũng là những vấn đề kinh tế, nhưng mà vào lúc này đó năm 2022 thì có vẻ như là quả banh đang ở bên sân của Trung Quốc. Tức là lúc này thì Trung Quốc lại áp thuế nhập cảng rượu vang, lúa mạch hay là tôm hùm đá của Úc vào Trung Quốc. Và cũng như là anh cũng có nhắc đến cái vấn đề về Ấn Độ-Thái Bình Dương nữa, thì việc Úc nâng tầm thỏa thuận an ninh với Anh và Mỹ qua Hiệp ước AUKUS, thì những cái vấn đề đó nó được thể hiện như thế nào trong cuộc họp lần này ạ? À?
Ông Albanese sau ấy cuộc họp thì có một phóng viên đã hỏi, nói làm sao câu hỏi 20 tỷ. 20 tỷ đây là bởi vì những cái biện pháp mà thuế quan của Trung Quốc áp lên hàng xuất cảng của Úc. Thì đó, như Lê Tâm vừa nhắc, tức là những cái thuế quan đánh lên rượu vang này, lúa mạch này, thịt bò, than đá và hải sản của Úc. Chính vì vậy mà các nhà báo mới gọi đây là câu hỏi 20 tỷ. Nhưng mà ông Albanese đã cho biết là không có đột phá gì trong chuyện này cả. Ông thật sự ông nói như thế này, tức là tôi không có kỳ vọng rằng là một cái cuộc họp như thế, có nghĩa là chỉ gặp nhau trong vòng có 30 phút mà lại dẫn đến cái kết quả như chúng ta mong muốn, có nghĩa là có những cái thay đổi về những cái áp đặt thuế quan của Trung Quốc lên hàng xuất cảng của Úc. Thì ông giả lả là ai mà tin rằng là cái điều đó mà xảy ra ngay trong một cái cuộc gặp sau mấy năm như vậy, thì chắc là cái chuyện đó nó không thể nào xảy ra đâu. Ở đây chúng ta cũng phải nói thêm, thật sự ra đó thì Úc và Trung Quốc, hai cái lập trường, hai cái quan điểm trong cái chuyện này nó có những cái điểm khác biệt. Úc thì cứ nói rằng là Trung Quốc áp đặt thuế quan bất hợp lý lên hàng xuất cảng của Úc, và trong thời gian qua như vậy là gây thiệt hại nhiều mà cho phía Úc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ lại nói rằng là chưa có bao giờ áp đặt các cái lệnh trừng phạt thương mại đối với Úc hết cả. Đó, tôi xin trích dẫn là lời của Toàn cầu Thời báo. Toàn cầu Thời báo là cái cơ quan ngôn luận chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ nói rằng là bất kỳ những cái bình luận, những cái tuyên bố gì về nói về các cái lệnh trừng phạt của Trung Quốc thì toàn là những cái chuyện tưởng tượng thôi, chứ trên thực tế làm gì có. Đó thì theo cái tờ báo này thì họ nói rằng là những người Úc đó thì họ rất là tự hào về cái xuất cảng của họ. Họ nghĩ rằng là họ đã rất là thành công trong việc giảm cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Giảm phụ thuộc đây có nghĩa là không cần phải xuất cảng qua Trung Quốc nữa đó. Đó, ý là như thế. Nhưng mà những gì mà họ đã không có công nhận đó là khi mà không làm việc với Trung Quốc, tách rời khỏi Trung Quốc thì lại trở thành khiến cho Úc phải trả giá đắt hơn, có nghĩa là phải là phá vỡ mất cái những cái triển vọng thành cái cầu nối giữa phương Tây và phương Đông. Thì tôi nghĩ rằng cái điểm này là cái điểm rất là quan trọng, bởi vì xưa nay đó thì Úc cũng tự nhận cho mình cái vai trò đó, có nghĩa là làm cái cầu nối giữa phương Tây và phương Đông. Chính vì vậy cho nên là ví dụ như phía Hoa Kỳ nếu có những cái chính sách gì đối với phương Đông thì họ cũng phải dè chừng và họ cũng cậy nhờ vào cái vai trò, nếu không nói là hòa giải của Úc, và ngược lại phương Đông, tức là trong trường hợp này là nước lớn nhất là Trung Quốc, thì nếu mà họ có những cái chủ trương gì ví dụ như trong Biển Đông hoặc là về Đài Loan, họ cũng phải nghĩ đến, hoặc là ở Thái Bình Dương thì họ cũng phải nghĩ đến cái vai trò, cũng cậy nhờ đến cái vai trò của Úc. Thì tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng là Úc lâu nay đã làm như là có vẻ như là nhắc nhở Úc là đừng có quên mất cái vai trò đó, cái vai trò quan trọng đó, hơn là gây những cái bất đồng đối với Trung Quốc.
Như vậy thì như anh vừa nói thì có vẻ như là cái gốc rễ mà gây ra những cái căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc nó nằm ở vấn đề chính trị nhiều hơn là vấn đề kinh tế. Nhưng mà về mặt dư luận thì như thế nào ạ? Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ cao cấp này giữa hai nhà lãnh đạo thì được dư luận đón nhận ra sao? Trước mắt là dư luận Úc thì như thế nào?
Tôi nghĩ nếu mà nói rằng là chính trị đóng cái vai trò lớn hơn ở đây thì có lẽ cũng cũng không xa với sự thật bao nhiêu, mặc dù là cái ảnh hưởng về mặt kinh tế thì nó rõ ràng hơn, nó trước mắt hơn. Nhưng mà các nhà bình luận ở Úc, tôi lấy thí dụ như Rowan Kallik, tức là một cái học giả từ Viện Châu Á của Đại học Griffith, đã nói rằng là ông Tập Cận Bình, thì rõ ràng ông Tập Cận Bình bây giờ là vô cùng quan trọng, một trong những người gọi là quan trọng nhất ở trên thế giới này, nhất là sau cái đại hội đảng Trung Quốc vừa rồi, bởi vì là ông ấy được trao quyền tiếp tục nắm quyền trong vòng 5 năm nữa, hoặc thậm chí là có thể 10 năm nữa, ông ta vẫn còn là nắm vị trí Tổng Bí thư cũng như là Chủ tịch của Trung Quốc. Khi mà ở trong cái vị trí như vậy thì rõ ràng là ông có thể thay đổi được cái kinh tế cũng như chính trị ở Trung Quốc. Cho nên là gặp được một cái người như vậy, ông Albanese gặp được một cái người như vậy vào một cái thời điểm như vậy, thì rõ ràng là Úc cũng như các đối tác khác mà gặp, mà làm ăn với Trung Quốc ở trong một cái thời điểm như vậy mà gặp được ông Chủ tịch Tập Cận Bình, thì cái điều đó cái nó mang cái ý nghĩa rất là lớn. Thì cũng theo ông Kalik, có nghĩa là hai người, ông Albanese và ông Tập Cận Bình đã ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì nó gửi đi một cái thông điệp cho cấp dưới của cả hai nước rằng là cái đóng băng này nó đã tan, hoặc là đang bắt đầu tan, cho nên là sau đó sẽ có những cái bước kế tiếp để mà hâm nóng lại cái quan hệ giữa hai nước. Và rõ ràng cái cuộc gặp này thì cho thấy rằng là cái căng thẳng giữa hai quốc gia nó đã xuống thang, phải nói là xuống có thể là nhanh hơn nhiều người nghĩ rất nhiều.
Còn phía Trung Quốc thì sao ạ? Những người Trung Quốc họ nghĩ gì qua các bài bình luận trên những cái tờ báo Nhân dân ở Trung Quốc như là tờ Hoàn Cầu Thời báo mà anh lúc nãy có dẫn chứng ạ?
Tôi đoán rằng là có nhiều người ở Trung Quốc thì họ cũng nghĩ rằng là Úc đã đối xử không công bằng với lại các công ty Trung Quốc. Ngoài những công ty đấu thầu hồi năm 2016 thì gần đây chúng ta thấy là cái gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei cũng đã gặp rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như là họ không thể tham gia cái mạng 5G ở tại Úc vào năm 2018. Rồi sau đó đó thì rất là nhiều những cái trở ngại nữa khiến cho cái công ty Huawei này không có thể bước vào được cái thị trường của Úc. Thì người dân Trung Quốc thì họ nghĩ rằng là làm như vậy thì rõ ràng là nó không có công bằng, và đặc biệt là cái cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên đó thì họ nghĩ rằng là phải làm thế nào để có thể tin tưởng và hợp tác thực sự được với nhau, thì trong cái chuyện làm ăn kinh tế thì nó mới tốt được, thì nó cái thương mại giữa hai nước mới có tương lai. Chứ còn nếu như mà cứ có những cái hạn chế, những cái rào cản như vậy, không có tạo được cái môi trường kinh doanh công bằng và cởi mở, đặc biệt là cho các công ty Trung Quốc đầu tư và hoạt động ở tại Úc, thì rất là khó. Và tôi đoán rằng là các công ty Trung Quốc và người dân Trung Quốc thì họ mong là cái chuyện này rồi thì sẽ được thông suốt hơn, sẽ được giải quyết.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.